cây nho và cành. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một phóng viên nhà báo phỏng vấn một thương gia rất thành công như sau: làm thế nào ông đã thành công được như ngày nay? Làm thế nào ông kiếm ra tiền bạc? Vị thương gia trả lời: tôi rất hân hạnh được ông hỏi câu này. Thực ra đó là một câu chuyện khá thú vị. Khi vợ tôi và tôi lấy nhau, chúng tôi chỉ có quần áo dính trên người, một mái nhà che đầu, một ít đồ trên bàn và 5 xu mà thôi. Tôi đã cầm 5 xu đó đi mua một trái táo. Tôi đã chùi thật bóng trái táo đó và bán lại được 10 xu. Rồi sau đó mua được 2 trái táo, chùi bóng đi, bán ra được 20 xu. Ông nhà báo nghe thấy một câu chuyện khá thú vị, bèn hỏi tới: rồi sao nữa? Vị thương gia kể tiếp: rồi thì ông bố vợ của tôi chết và để lại cho chúng tôi 20 triệu đô la. Qua câu chuyện trên, điều quan trọng không phải là vấn đề bạn biết phải làm gì trong nghề nghiệp để thành công, mà là bạn biết ai, quen với ai, có liên hệ với ai. Tục ngữ Việt Nam có câu: giàu vì bạn, sang vì vợ. Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan đã tỏ ra rất quen thuộc với hoàn cảnh sống và môi trường xung quanh. Mặc dù là thợ mộc, trước khi đi rao giảng, Ngài cũng sống và lớn lên ở miền nông thôn, nơi trồng trọt nhiều vườn nho. Ngài đã dùng một hình ảnh rất bình dân để mọi người dễ hiểu khi diễn tả về sự liên hệ của một Kitô hữu với Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là cây nho thật và chúng ta là những cành cây. Theo các nhà trồng nho chuyên nghiệp ngày nay, có 3 yếu tố quan trọng trong nghề trồng nho mà phúc âm hôm nay nhắc đến. Trước hết, trong vườn nho, thân chính của cây nho là một nguồn phát sinh sự sống cho các cành sinh hoa trái. Nhựa phát sinh sự sống lưu truyền từ thân cây chính tới các cành cây, giữ cho cành nhánh được tươi tốt để sản xuất những trái nho ngọt ngào. Không thể nào có được điều này nếu không liên hệ, nối kết chặt chẽ với thân cây. Không có thân cây, những cành nho sẽ khô héo và chết. Tương tự như vậy, là một Kitô hữu, chúng ta cần phải được liên hệ, nối kết với thân cây nho thực là Chúa Giêsu Kitô. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Dính liền và ở trong có nghĩa là được nối kết chặt chẽ, được hiệp thông mật thiết, có một sự liên hệ thân mật nhất với Chúa đến độ không có gì có thể lay chuyển nổi. Đó là sự trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Ở trong Chúa Kitô là kết hợp với Ngài qua việc thờ phượng tại thánh đường bằng lời Chúa và bí tích thánh thể. Ngài củng cố đức tin của chúng ta. Nếu chảnh mạng, chúng ta giống như một cành nho bị bệnh hay được săn sóc không đúng cách. Nó không được nối kết với nguồn mạch sự sống, nó sẽ tàn úa và chết. Ở trong Chúa Kitô là khi ta đọc và học hỏi Kinh Thánh, bất kể là ai, kiến thức nhiều ít, chúng ta phải là người học hỏi Thánh Kinh suốt cuộc đời, sống và cảm nghiệm lời Chúa mỗi ngày trong đời sống. Ở trong Chúa Kitô là khi ta cầu nguyện thường xuyên. Thường thường, người mà chúng ta cảm thấy gần gũi nhất và biết nhiều nhất là những người chúng ta thường lắng nghe và nói chuyện với họ nhiều nhất. Ở trong Chúa Kitô là khi chúng ta làm những việc bác ái đạo đức như nuôi kẻ đói ăn, cho người rách rưới mặc, thăm viếng kẻ ốm đau. Thần học gia Gustavo Gutiérrez, người châu Mỹ Latin, đã nói rằng Kitô giáo không chỉ là một vấn đề của những niềm tin đúng, mà còn là vấn đề của sự thực hành đúng nữa. Kinh nghiệm thứ hai của những người trồng nho nói cho chúng ta rằng, không phải cành nào cũng có trái. Những cành không sinh trái sẽ bị cắt tỉa khỏi cây nho. Nếu để lại trên cây, chúng sẽ làm yếu và có thể giết chết cây nho. Chúa Giêsu cũng nói tương tự như vậy. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Đó là những người chỉ nói mà không hành động. Như cành có rất nhiều lá mà không có trái. Họ là những người hiểu biết lời Chúa, nhưng khi gặp nghịch cảnh khó khăn hay gặp bạn bè xấu quyến rũ, họ yếu đuối sa ngã. Chúa Giêsu nói rõ ràng trong phúc âm hôm nay rằng một cành nho hay một người Kitô hữu không sinh trái sẽ bị tai họa và bị hủy diệt, bị quăng ra ngoài và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Mục sư William Willimon đã nhận xét rằng đây là một tư tưởng gay go nhưng đã tìm thấy trong phúc âm. Nếu chúng ta không sinh trái, nếu đời sống làm môn đệ của chúng ta không có một kết quả nào, thì sẽ có một giá phải trả. Có người nói rằng, tôi không đi nhà thờ, nhưng tôi tự sống đạo là được rồi. Họ đang lừa dối chính mình. Bạn không thể nói là kết hợp với Chúa Kitô mà không sống với người, làm việc với người, phục vụ người để sinh hoa trái. Kinh nghiệm thứ ba của những người trồng nho nói với chúng ta là ngay cả những cành sinh trái cũng phải bị tỉa để sinh nhiều trái hơn. Theo William Willimon kể lại rằng trong thung lũng Yara ở Úc Đại Lợi bên ngoài Melbourne, nếu đi thăm những vườn nho của một nhà máy rượu nổi tiếng vào đầu mùa xuân, du khách sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy những cây nho thật trơ trụi. Ở dưới gốc mỗi cây nho chất một đống cành, kết quả của việc cắt tỉa trong mùa đông. Những người trồng nho cắt tỉa không nương tay. Tuy việc cắt tỉa này vô cùng cần thiết cho mùa thu hoạch phong phú sắp tới. Lý do của sự cắt tỉa này là những trái nho ngon ngọt đều phát xuất từ những cành đã bị cắt tỉa. Chúa Giêsu đã nói thật chính xác. Còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Chúa muốn ám chỉ rằng đời sống tinh thần của chúng ta phải luôn luôn đặt vào một trong diễn trình sửa đổi, thánh hóa liên tục. Được định hình bởi Thiên Chúa, chủ vườn nho, chúng ta phải chấp nhận bị cắt tỉa, hy sinh, từ bỏ và học hỏi để trở thành những người Kitô hữu sinh hoa trái. Tự chúng ta, nếu không được cắt tỉa bởi Thiên Chúa, chúng ta có thể phát sinh ra trái, nhưng số lượng và phẩm chất sẽ không bao giờ bằng với những cành đã được cắt tỉa. Theo tiếng Hy Lạp, chữ kataíro, tức là cắt tỉa, pruning, có nghĩa là thanh tẩy, làm cho sạch sẽ, tức là cleansing. Quả vậy, trong việc thánh hóa bản thân và kết hợp với Thiên Chúa là đấng thánh thiện, chúng ta cần phải được cắt tỉa, làm cho sạch, làm cho thánh thiện bởi chính Thiên Chúa. Mỗi năm mới, nhà văn Ernest Hemingway thường hay làm sạch sẽ căn phòng của mình bằng cách vứt bỏ những đồ dùng đã cũ. Ông nói ông làm như vậy để chứng tỏ rằng ông làm chủ những đồ dùng. Ông cho rằng nếu ông đã không có thể quẳng chúng đi, ông không làm chủ được chúng, nhưng chúng làm chủ ông. Rồi ông giải thích thêm, ông đã hối tiếc rằng chúng ta đã mất quá nhiều thời giờ đối với của cải, sự vật vô cảm giác, thay vì để tâm tới sự chăm nom, săn sóc cho con người có tình cảm và biết đáp trả lại tình yêu của chúng ta. Dĩ nhiên được cắt tỉa, thanh tẩy, từ bỏ, làm cho thánh thiện thường là một quá trình đau khổ và khó khăn. Nó đòi sự hy sinh, từ bỏ bản thân, tự hiến thân vì tha nhân. Hãy xem gương hy sinh của Thánh Phaolô. Lewis rất yêu thích sách. Một lần nọ có người hỏi ông, không biết trên thiên đàng có sách vở để đọc không? Ông trả lời rằng, trong thư viện trên thiên đàng chỉ có những cuốn sách mà chúng ta đã đem tặng cho những người khác. Không có gì thực sự là của bạn mãi mãi mà bạn lại không phải cho đi. Chúa Giêsu đã tin vào điều này là thật, không chỉ đối với những sự vật của cải chúng ta sở hữu, nhưng ngay cả chính sự sống nữa. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Sự cắt tỉa gây cho chúng ta đau khổ, nhưng lại phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, chứ không phải muốn chúng ta chịu đau khổ và bị tiêu diệt. Thánh Gioan Thánh Giá diễn tả sự cắt tỉa như là đêm tăm tối của linh hồn, hay như cục than hồng bị nung đỏ trong lò lửa. Ngài nói, đêm tối của linh hồn là kết quả hoạt động của một ánh sáng vĩ đại hơn cái ánh sáng mà linh hồn có thể chịu đựng nổi. Ngài viết như sau, ánh sáng càng sáng bao nhiêu, những con mắt của con cú mèo càng bị mù đi bấy nhiêu, và chúng ta càng cố gắng nhìn vào ánh sáng mặt trời bao nhiêu, thị giác của chúng ta càng bị yếu đi bấy nhiêu. Do đấy, khi ánh sáng thần linh chiếu tỏa vào linh hồn chưa được thanh luyện hoàn toàn, nó làm cho linh hồn thành đêm tối thiêng liêng, không chỉ vì ánh sáng rạng ngời của nó, nhưng vì nó làm tê liệt bản tính tự nhiên của linh hồn. Nỗi đau khổ linh hồn phải chịu đựng giống như là những con mắt đang bị bệnh thình lình gặp phải ánh sáng quá mạnh. Giống như điều William Willimon đã nhận xét, điều thường xảy ra cho các giáo phái Kitô giáo tại Bắc Mỹ là trình bày Kitô giáo giống như là điều tốt nhất một người có thể đạt được, một cách quả quyết cho tất cả những vấn đề rắc rối, một kỹ thuật để có cái mà chúng ta muốn. Không phải vậy. Ơn gọi làm môn đệ có nghĩa là trở nên cái mà Thiên Chúa muốn. Và đôi khi, cái mà Thiên Chúa muốn trên thế gian này không thể thực hiện được nếu không phải trả bằng một giá nào đó. Và đôi khi cái giá phải trả đó rất là đau đớn cho những ai Thiên Chúa yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta luôn luôn ở trong Đức Kitô, chúng ta sống kết hợp mật thiết với Ngài, cây nho đích thật của chúng ta, và qua Ngài tới Thiên Chúa chủ vườn nho. Như thế chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái ngon ngọt, dù có bị cắt tỉa và thanh tẩy, để sinh thêm nhiều hoa trái hơn nữa.